là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về công tác luân chuyển cán bộ của huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2017, xác định mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, xem xét các báo cáo và quyết định một số tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh theo luật định. Dự kỳ họp có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn bất lợi, đặc biệt là các đợt thiên tai, mưa lũ lớn gây thiệt hại vô cùng nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân. Song song với quyết tâm chính trị và tinh thần chủ động, phát huy mạnh mẽ sự vào cuộc, nhân dân các dân tộc tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu cơ bản vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Đặc biệt, chỉ tiêu thu ngân sách ước đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với năm 2016. 15 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới toàn tỉnh lên 33 xã. Môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả khá. Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư theo hướng trọng tâm. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Triển khai kịp thời tích cực hiệu quả công tác cứu nạn, cứu trợ, giúp nhân dân sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống. An ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn thách thức, nhất là có 3 trên 31 chỉ tiêu kinh tế xã hội không đạt kế hoạch đề ra. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ cho ý kiến xem xét thảo luận các tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân để thông qua 17 nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quyết định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2018. Đồng thời xem xét quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2018, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Khẳng định đây là những nội dung rất quan trọng, tiếp tục cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy, là cơ sở pháp lý cần thiết để Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, khắc phục những bất cập, hạn chế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận sâu sắc, thẳng thắn, nêu ra các nội dung còn bất cập vướng mắc, các vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm, để các cơ quan chức năng giải trình làm rõ, từ đó thống nhất quyết định các nội dung trình kỳ họp đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tiếp đó, kỳ họp cũng nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm vụ năm 2018. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 sẽ làm việc trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 12, với nhiều nội dung quan trọng. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong các bản tin thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn hiện có 102 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và hàng chục hợp tác xã, trên 900 hộ kinh tế cá thể được cấp đăng ký kinh doanh. Trung bình mỗi năm, các doanh nghiệp đóng góp ngân sách doanh thu của thành phần kinh tế này đạt trên 1.000 tỷ đồng, chiếm trên 50% tổng số thu ngân sách toàn huyện. Trong đó, công nghiệp điện chiếm gần một nửa, còn lại là công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến. Năm 2017, huyện Văn Chấn phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.200 tỷ đồng. Huyện phấn đấu triển khai nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng thế mạnh để nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư, khuyến công để giúp các đơn vị sản xuất kinh doanh đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho người lao động.
Đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng được trên 9.660 ha cây vụ đông, trong đó cây ngô trồng được trên 5.600 ha, trên 1.120 ha khoai lang và trên 2.900 ha rau đậu các loại. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung chăm sóc bảo vệ diện tích cây vụ đông đã gieo trồng, đồng thời vận động nhân dân chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng cao, khó khăn về nước tưới để chuyển sang trồng ngô, đậu tương, lạc, rau các loại nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân. Ngành nông nghiệp của tỉnh cũng tăng cường phối hợp với các địa phương bám sát cơ sở phát hiện và xử lý kịp thời sâu bệnh phát sinh nhằm đảm bảo năng suất sản lượng và chất lượng cây trồng.
Thực hiện phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội, năm 2017, tỉnh Đoàn Yên Bái đã triển khai được trên 1.800 công trình phần việc thanh niên các cấp với tổng giá trị làm lợi trên 15 tỷ đồng. Trong đó có 5 công trình cấp tỉnh, 43 công trình cấp huyện, chủ trì thực hiện và cấp cơ sở hoàn thành trên 1.700 công trình phần việc. Tiêu biểu như xây dựng 15 điểm bơi an toàn cho thiếu nhi, 14 công trình cây xanh bảo vệ môi trường, công trình khai hoang ruộng bậc thang giúp nhân dân mở rộng diện tích canh tác, kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Đặc biệt, tỉnh đoàn vừa phát động phong trào tình nguyện mùa đông xuân tình nguyện với nhiều hoạt động phong phú như đăng ký tham gia định nhóm máu, tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, người có công với cách mạng. Qua đó góp phần phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, chia sẻ với những khó khăn vất vả của nhân dân, đặc biệt là đồng bào các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Năm 2017, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm tra 385 lượt cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra đã phát hiện 30 cơ sở buộc tiêu hủy hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm trị giá khoảng 7 triệu đồng, xử phạt hành chính gần 62 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 100 lít rượu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đoàn thanh tra chuyên ngành của tỉnh cũng đã kiểm tra được 23 cơ sở kinh doanh thủy sản, phát hiện xử lý 6 cơ sở thu nộp ngân sách trên 11 triệu đồng. Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã kiểm tra giám sát định kỳ 230 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm. Qua kiểm tra, các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành và chuyên ngành của tỉnh còn tiến hành tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất chế biến, bảo quản sản phẩm, không kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tiến hành đánh giá xếp loại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm và cho ngừng hoạt động đối với cơ sở vi phạm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra gần 20 vụ vi phạm luật liên quan đến lứa tuổi chưa thành niên. Trong đó có 1 vụ giết người, 3 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ hiếp dâm, 6 vụ trộm cắp tài sản và các hành vi khác. Đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố 9 vụ, 11 bị can, lập hồ sơ xử lý hành chính 7 vụ và 1 vụ giao cho gia đình quản lý giáo dục. Nguyên nhân trẻ em vi phạm pháp luật chủ yếu là do việc quan tâm chăm sóc và quản lý giáo dục của gia đình chưa sâu sát, thiếu sự quan tâm đến việc học tập, các nhu cầu tâm sinh lý tình cảm của trẻ. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với trẻ còn chưa được quan tâm đúng mức, tác động của mạng internet, các ấn phẩm văn hóa đồi trụy đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập sinh hoạt của trẻ, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2006, Đảng ta xác định tham nhũng là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Từ đó đến nay, Đảng và Nhà nước triển khai nhiều hoạt động quyết liệt, minh bạch nhằm phòng chống tham nhũng ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương. Và việc khởi tố bị can tạm giam đối với ông Đinh La Thăng vừa qua là một biểu hiện cụ thể. Và từ đó đến nay, với các bước đi cẩn trọng, chắc chắn về quan điểm và sự thống nhất trong Đảng, giữa hệ thống tổ chức của Đảng với cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương, kết hợp xây dựng chủ trương đường lối có tính nguyên tắc và sự hoàn thiện của hệ thống luật pháp liên quan mà nhiều vụ án tham nhũng đã bị đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, theo báo Nhân dân, biểu hiện ngày càng tinh vi phức tạp và xảy ra trên diện rộng của hiện tượng tham nhũng khiến cho cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Song do tham nhũng có thể cản trở sự phát triển kinh tế xã hội, gây bức xúc và làm suy giảm niềm tin, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Cho nên không có cách nào khác, chúng ta cần phải kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi. Quyết định tăng thuế phí một số hàng hóa dịch vụ trong quá trình triển khai nghị quyết về cơ chế đặc thù mà TP.HCM triển khai được báo Thanh Niên bình luận. Nếu vội vã, rất có thể số thu không tăng mà nguồn lực còn có nguy cơ chảy ngược sang các tỉnh thành khác. Đơn cử nếu thành phố tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá, rượu bia, thì giá bán các mặt hàng này ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cao hơn các địa phương khác, sẽ dẫn đến tình trạng các sản phẩm đồng dạng ở các tỉnh thành lân cận sẽ chảy về thành phố để ăn chênh lệch. Dẫn một ví dụ để thấy thuế phí luôn là con dao hai lưỡi. Tăng thuế phí có thể tăng nguồn thu trước mắt, nhưng về lâu dài, nguồn thu có thể hụt và nhà đầu tư có thể bỏ thành phố mà đi. Thực lòng mà nói, việc thành phố được thí điểm tăng mức thuế suất với một số lĩnh vực được quy định áp dụng phí lệ phí chưa có trong danh mục cũng khiến không ít người lo lắng. Nhưng họ cũng có niềm tin rằng khi nói đến cơ chế đặc thù, đặc khu thì điều đầu tiên là giảm thuế phí, thủ tục hành chính. Tối đa có thể để tạo đột phá trong phát huy nguồn lực, trí lực của người dân doanh nghiệp, từ đó mới tính đến chuyển thu thuế. Đây cũng là cách mà nhiều nước đã áp dụng và đạt được thành công lớn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam khu vực miền Bắc. Đánh giá tại hội nghị cho thấy, trong quá trình triển khai, bên cạnh những thuận lợi, các địa phương còn đối mặt với không ít những khó khăn thách thức. Bên cạnh đó, các chính sách thu hút đầu tư chưa đủ hấp dẫn để huy động các nguồn lực tài chính. Mặt khác, một số chính sách còn đơn lẻ, thiếu đồng bộ, nên các ngành còn lúng túng trong hướng dẫn triển khai thực hiện. Theo báo Quân đội Nhân dân, việc khắc phục những bất cập trên sao cho bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần giúp các bộ ngành địa phương tháo gỡ khó khăn là vấn đề cấp thiết. Để góp phần hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng lâu nay, các khu công nghiệp là tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường. Ngay từ đầu, các địa phương cần coi trọng công tác quy hoạch. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, khu chế xuất cần đổi mới quy trình, phương án xử lý chất thải môi trường. Các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường, xử lý các nguồn chất thải tại các khu công nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi gây ô nhiễm môi trường theo đúng pháp luật. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ với nhiều quy định cụ thể để người trẻ có tài góp sức xây dựng đất nước. Tuy nhiên, theo báo Đại đoàn kết, việc trọng dụng và phát huy tài năng trẻ ở nước ta hiện nay vẫn còn những bất cập, đặc biệt trong khối hành chính sự nghiệp và trong các cơ quan quản lý nhà nước. Chẳng hạn tại Hà Nội, trong hơn 10 năm trải thảm đỏ kêu gọi nhân tài mới chỉ thu hút được 103 thủ khoa trong tổng số 1.203 em. Tại Đà Nẵng, sau hơn 7 năm thực hiện chính sách chiêu hiền đại sĩ, cũng chỉ thu hút được 500 thạc sĩ, sinh viên khá giỏi về làm việc. Hàng năm chúng ta có hàng chục đoàn học sinh giỏi đi thi đấu quốc tế ở nhiều lĩnh vực khoa học và gặt hái được nhiều giải thưởng lớn. Nhưng điều đáng nói là sau tốt nghiệp, họ không mặn mà khởi nghiệp và trụ lại ở cơ quan nhà nước. Chính vì vậy, Nghị định 140 thực sự là một cơ hội trao cho người trẻ để thu hút giữ chân người giỏi. Có nhiều đặc cách với người thực sự có tài. Sinh viên từng có thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đều được tính điểm cộng trong xét tuyển dụng. Dư luận lại lần nữa dậy sóng trước việc hai nữ sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đánh dã man ba nữ sinh lớp 7 và phải nhận hình thức kỷ luật buộc thôi học có thời hạn. Điều gì đang xảy ra trong trường học vốn là nơi cả xã hội gửi gắm niềm tin về việc đào tạo những thế hệ tương lai hội đủ đức, trí, thể, mỹ. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa gần đây cho biết Bộ đang tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020. Chưa biết ngành giáo dục triển khai những việc nêu trên đến đâu và đã đạt được những mục tiêu gì, trong khi tình trạng bạo lực học đường vẫn tiếp diễn nóng bỏng với nhiều hình thức khiến phụ huynh băn khoăn, xã hội thêm bất an. Những giải pháp mà ngành giáo dục đang triển khai thực hiện liệu có đạt được mục tiêu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng không, hay chỉ vẫn quẩn quanh với phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc buộc thôi học có thời hạn, vốn không mấy tác dụng trước tình trạng bạo lực học đường.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa tuyên bố rằng Mỹ đã sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết như từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi Bình Nhưỡng ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa trong một thời gian. Phát biểu tại Viện Chính sách Hội đồng Đại Tây Dương, Ngoại trưởng Mỹ nói, chúng ta hãy cùng gặp nhau và khẳng định việc buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân là một điều không thực tế. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ có thể được xem là thay đổi chính sách ngoại giao Mỹ lâu nay, khi trước kia Washington đòi hỏi Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân rồi mới đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump cũng đã nhất trí với lập trường này. Ông Tillerson nhấn mạnh Mỹ không chấp nhận việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân và luôn sẵn sàng các biện pháp đối phó. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tiết lộ kịch bản Triều Tiên sụp đổ thì Mỹ và Trung Quốc sẽ làm gì. Theo đó, chính quyền của ông Trump đảm bảo rằng Washington sẽ rút quân khỏi vị tuyến 38 chia cắt Triều Hàn và mối quan tâm duy nhất của Washington chỉ là vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông Tillerson nói rằng Trung Quốc đã chuẩn bị đối phó với phương án phải tiếp nhận làn sóng di cư ồ ạt từ Triều Tiên trong trường hợp xấu nhất. Sau khi nhận lệnh từ Tổng thống Putin, ngày 12 tháng 12, tốt binh sĩ đầu tiên của quân đội Nga tại Syri đã rút quân về nước. Đây là những binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình và bảo vệ an toàn người dân thực hiện nhiệm vụ ở miền Nam Syri từ tháng 5 2017. Ngày 11 tháng 12, Tổng thống Nga Putin đã có chuyến thăm tới căn cứ không quân Maymim thuộc tỉnh Latakia của Syri, đồng thời hạ lệnh cho quân đội rút về nước. Ông Putin cũng tuyên bố có thể cho quân đội quay trở lại nếu tình hình Syri trở nên bất ổn. Phía Iran và Iraq cũng đã đồng ý mở hành lang không phận cho chiến đấu cơ Nga bay từ Syri. Tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông vẫn tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ngày 11 tháng 12, tư lệnh lữ đoàn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết Tehran hoàn toàn ủng hộ các phong trào kháng chiến ở dải Gaza. Một hãng thông tấn có liên quan tới lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Al-Quds, tướng Soleimani đã điện đàm với các thành viên cấp cao của Hamas và một nhóm chiến binh khác có cơ sở ở Gaza. Ông Soleimani cho biết các chiến binh của Iran ủng hộ đã sẵn sàng hành động. Trước đó cùng ngày, các chiến binh của các phong trào kháng chiến Palestine đã bắn tên lửa từ Gaza vào miền nam Israel. Binh sĩ Israel đã trả đũa bằng cách nã pháo từ xe tăng. Thủ tướng Anh Theresa May vừa đăng tải một bức tâm thư gửi tới hơn 3 triệu công dân EU đang sinh sống ở Anh để kêu gọi những người này ở lại xứ sở sương mù. Bà May nhấn mạnh ngay từ khi bắt đầu cuộc đàm phán Brexit, bà đã luôn đề cao nguyên tắc bảo vệ quyền cư trú hợp pháp của công dân châu Âu ở Anh và công dân Anh ở châu Âu. Bà hy vọng sau Brexit, các công dân châu Âu đang sống ở Anh sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường như trước đó. Từ nửa cuối năm 2018, Anh sẽ bắt đầu triển khai công tác đăng ký cư trú lại từ đầu cho các công dân châu Âu với trình tự thủ tục đơn giản qua mạng.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây công tác luân chuyển cán bộ quản lý được Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn quan tâm thực hiện. Từ đó củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, cũng như rèn luyện để cán bộ trưởng thành hơn từ cơ sở, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đang là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường của huyện Văn Chấn, năm 2016, đồng chí Cao Trường Giang được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn. Đây là địa phương còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với lòng nhiệt huyết và sự tin tưởng của Ban Thường vụ Huyện ủy giao phó, đồng chí Giang đã bắt tay vào công việc mới. Đầu tiên đó là việc tổ chức củng cố kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ phù hợp với khả năng sở trường, quan tâm đào tạo cán bộ, đồng thời tăng cường chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là khi tiếp xúc với dân. Không những vậy, để giải quyết vấn đề thấu đáo trong dân, đồng chí Cao Trường Giang còn thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình. Đồng chí Cao Trường Giang, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Thời gian đầu khi về cơ sở cũng có những nhiều cái bỡ ngỡ khó khăn. Với một cái chuyên môn thì làm công tác quản lý nhà nước và sang công tác đảng, chúng tôi cũng đã cùng với ban chấp hành, ban thường vụ tìm ra các cái giải pháp để thực hiện trong cái quá trình phát triển kinh tế. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế thì trong thời gian đầu thì ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy thị trấn đã bàn về các cái nội dung phát triển kinh tế và tập trung cho cái mũi nhọn là phát triển cây chè.
Bộ mặt nông thôn ở thị trấn Nông Trường Liên Sơn hiện đã thay đổi so với trước. Đời sống nhân dân đã được cải thiện, số hộ khá giàu tăng đáng kể, giờ chỉ còn hơn 10% hộ nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nhân dân các dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Một phần cũng là nhờ sự năng động, dám nghĩ, dám làm vì dân của đội ngũ cán bộ. Rất nhiều cán bộ quản lý của huyện Văn Chấn đã được luân chuyển về cơ sở và thực sự là luồng gió mới để thay đổi phong cách, lề lối làm việc theo lối mòn bao năm ở cơ sở. Từ hiệu quả công tác luân chuyển đến cán bộ đã nhận được sự đồng thuận cao trong toàn đảng bộ. Đặc biệt, huyện đã xây dựng được kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2013-2020. Trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, phương châm, nguyên tắc và số lượng cán bộ được luân chuyển, xác định rõ địa chỉ và dự kiến chức danh định chuyển đến. Đặc biệt, cán bộ diện luân chuyển đều được quy hoạch vào chức danh cao hơn và có năng lực. Khi luân chuyển được quan tâm tạo điều kiện mọi mặt để phát huy năng lực, do đó hầu hết các cán bộ được luân chuyển về cơ sở đã khắc phục khó khăn, tích cực phấn đấu rèn luyện, chủ động tìm tòi tiếp cận với điều kiện và môi trường làm việc mới, giữ gìn được phẩm chất, thể hiện được năng lực, tích lũy được kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong công tác, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường công tác xây dựng đảng, nhất là được đảng bộ, chính quyền cơ sở và nhân dân tin yêu. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Hà Biên Cương, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Chúng tôi cùng với lại trong các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ xã cũng đã họp và phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành phụ trách các cái địa bàn, các cái thôn bản, rồi là nắm bắt các cái tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Sau đó chúng tôi đề ra những các cái chủ trương thực hiện các cái nghị quyết của đảng bộ xã cũng như là nghị quyết của đảng bộ huyện. Đến nay thì có thể nói là đối với đảng bộ xã Phúc Sơn thì cũng đã dần đi vào ổn định và cái sự phát triển kinh tế cũng đã cơ bản là tạm ổn, rồi là công tác phát triển đảng thì cũng hàng năm thì cũng đã thực hiện đạt cái chỉ tiêu nghị quyết đề ra, rồi là đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực để học, cho đi học nâng cao cái trình độ đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.
Các cán bộ luân chuyển ở Văn Chấn được giữ nguyên biên chế, chức danh, lương và các khoản phụ cấp ở cơ quan đơn vị đang công tác. Ngoài ra còn được hỗ trợ ban đầu và hỗ trợ hàng tháng theo quy định. Từ đó đã giúp cán bộ luân chuyển yên tâm công tác khi xuống cơ sở. Những việc làm của cán bộ luân chuyển đã góp phần nâng cao sức chiến đấu của đảng bộ. Mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều hoàn thành. Bộ mặt của các địa phương, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn và đời sống người dân, đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, tạo sự công bằng về nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, thời gian qua, huyện Văn Yên đã tích cực tuyên truyền vận động để các chủ kinh doanh vận tải đăng ký kê khai và chấp hành nghĩa vụ thuế với nhà nước, phản ánh của phóng viên thời sự.
Đã 3 năm, với công việc chính là chở nông lâm sản cho bà con trong thôn theo mùa vụ, nhưng anh Nguyễn Tiến Mạnh ở thôn Khe Ly, xã An Bình, huyện Văn Yên vẫn chưa hiểu đầy đủ chính xác về các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh vận tải. Nay được tuyên truyền hướng dẫn giải thích về các quy định của pháp luật có liên quan đến kinh doanh vận tải, anh đã đăng ký kê khai và chấp hành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Anh Mạnh cho biết.
Bản thân tôi đã chấp hành nghiêm chỉnh cái vấn đề nộp thuế này, và chúng tôi đã vận động anh em trong hội lái xe của xã là đã đến nộp thuế đầy đủ cho xã cũng như của huyện. Thế đây là một cái trách nhiệm của bản thân và chúng tôi, và đây là cái việc chúng tôi phải làm.
Toàn xã An Bình hiện có 26 xe ô tô tải, chủ yếu chở hàng hóa nông lâm sản cho bà con trong thôn theo mùa vụ. Thực hiện chủ trương chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, xã An Bình đã rà soát các chủ xe phương tiện kinh doanh trên địa bàn, thông tin đầy đủ về chủ xe, lái xe, loại xe, biển số và tải trọng xe. Đồng thời tới từng thôn vận động các chủ phương tiện kinh doanh vận tải đến đăng ký kinh doanh, đăng ký kê khai thuế. Ông Nguyễn Trọng Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Nhưng mà do cái điều kiện, thấy khối lượng công việc là nó không thường xuyên, mà anh em thường là làm theo mùa vụ, đấy, hoặc là ai thuê gì thì chở cái đó, chứ nó không có cái cố định. Thế nên là trong cái việc mà áp dụng vừa là tính chất nuôi dưỡng nguồn thu, vừa là tính chất động viên, thì chúng tôi cũng đã phân tích và cũng đã có những cái gọi là khuyến mại cho các cái chủ phương tiện là nộp cái tiền thuế cho ngân sách địa phương. Thế nên từ chỗ đó là trên địa bàn tôi có 26 cái đầu xe, thì hiện tại là chúng tôi đã thu được 21 xe và số tiền đã thu được gần 40 triệu.
Hiện nay huyện Văn Yên có trên 700 đầu phương tiện kinh doanh vận tải. Để giúp các chủ phương tiện kinh doanh vận tải hiểu rõ về các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vận tải, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, công bằng, lành mạnh. Tháng 10 năm 2017 vừa qua, huyện Văn Yên đã thành lập tổ công tác liên ngành chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện để tư vấn hỗ trợ hướng dẫn các chủ phương tiện kinh doanh vận tải trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký kê khai thuế và chấp hành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Ông Ngọc Văn Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Văn Yên cho biết.
Ban chỉ đạo cũng đã chỉ đạo cho tổ công tác, thì là cơ quan thuế là chủ trì phối hợp với ngành công an, cảnh sát giao thông và quản lý thị trường sẽ thường xuyên kiểm soát ở trên một số tuyến đường trọng điểm và rà soát những cái hộ kinh doanh vận tải, cái phương tiện kinh doanh vận tải mà chưa thực hiện đăng ký kê khai nộp thuế nghĩa vụ đối với nhà nước, thì tổ cũng sẽ là yêu cầu mời những hộ đó về trụ sở ủy ban nhân các xã thì để thực hiện kê khai nộp thuế đối với nhà nước. Nếu mà hộ cố tình không chấp hành thì tổ công tác sẽ tiến hành xử lý vi phạm theo đúng quy định của nhà nước.
Để kịp thời chia sẻ, tiếp thu và giải quyết ý kiến kiến nghị của các chủ phương tiện kinh doanh vận tải, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các chủ phương tiện kinh doanh vận tải đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập. Quá trình tuyên truyền vận động các tổ chức hộ gia đình cá nhân kinh doanh vận tải đường bộ nắm và hiểu được chính sách thuế, tổ công tác liên ngành chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải huyện Văn Yên nếu phát hiện các chủ phương tiện chây ì cố tình không chấp hành kê khai đăng ký, có hành vi trốn thuế, kiên quyết có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Về vấn đề này, Đại úy Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện Văn Yên nói.
Trong quá trình triển khai cũng như là thực hiện đó, thì đối với các xe mà không chấp hành cũng như là theo đúng quy định của nhà nước mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ tiến hành trước hết là nhắc nhở theo đúng cái từng giai đoạn đưa ra, ví dụ như giai đoạn triển khai, giai đoạn nhắc nhở và giai đoạn xử lý, thì đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn mà không chấp hành nữa thì đến giai đoạn xử lý, thì chúng tôi cũng sẽ theo đúng cái quy định của nghị định về quy định về kinh doanh vận tải thì là xử lý đối với phương tiện từ 3,5 tấn trở lên là bắt đầu từ thực hiện từ 1 tháng 1 năm 2017, còn đối với cái phương tiện 3,5 tấn trở xuống thì vào 1 tháng 7 năm 2018 mới phải thực hiện, thì khi đó chúng tôi cũng lại tiếp tục xử lý tiếp.
Với sự quyết liệt trong công tác chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực kinh doanh vận tải của huyện Văn Yên, đến thời điểm này, toàn huyện có hơn 220 chủ phương tiện đăng ký và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước theo quy định, thu nộp vào ngân sách nhà nước gần 400 triệu đồng. Cho biết về các giải pháp để tiếp tục chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện, ông Hà Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Trong thời gian tới, thì cái công tác thu ngân sách vẫn phải được xác định là những cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Cho nên cái việc đầu tiên mà chúng tôi thấy cần thiết đó là phải quan tâm, tháo gỡ những vấn đề khó khăn cho các doanh nghiệp để mà đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thế và từ đó thì mới có điều kiện để mà thu nộp ngân sách đối với nhà nước. Thế và cũng tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để cho các cái doanh nghiệp cũng như là các nhà đầu tư khi mà đầu tư vào địa bàn huyện Văn Yên. Đấy, từ đó thì tạo công ăn việc làm. Thế và tiêu thụ những cái hàng hóa nông sản do bà con nông dân sản xuất ra, thế và đóng góp cái nghĩa vụ ngân sách với nhà nước một cách ổn định và bền vững.
Những biện pháp, cách làm để chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Văn Yên không chỉ góp phần đảm bảo tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương mà còn đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng cho các phương tiện kinh doanh vận tải.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.